Thưa Hội Thánh, trong Chủ nhật vừa qua thì chúng ta đã có cơ hội để học về một cái đề tài, đó là Cơ Đốc nhân cai trị. Là Cơ Đốc nhân thì chúng ta được Chúa ban cho cái quyền cai trị. Và qua cái hình ảnh của cuộc đời của Joseph thì chúng ta cũng đã nhận biết được, để có được cái quyền cai trị này thì người đó phải là một người thuộc về Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy đó là một điều đã được tiền định, đã được bày tỏ ở trên đời sống của Joseph đang khi mới là một cậu thiếu niên 17 tuổi thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời, khi Ngài đã tiền định cho người đó trở nên một người cai trị chứ không phải là một nô lệ, thì chính Joseph cũng đã phải trải qua rất nhiều những cái hoạn nạn, nhiều cái khốn cùng. Nhưng mà đó là cái giai đoạn mà Đức Chúa Trời sử dụng tất cả mọi con người chung quanh và mọi hoàn cảnh, mọi cái diễn biến trong cuộc sống để có thể rèn luyện, khiến cho Joseph từ một người bình thường trở nên một con người phi thường trong tay của Đức Chúa Trời, hay là dưới ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng từ một người trải qua rất nhiều những cái khổ nạn, từ ở dưới hố sâu rồi cho đến đưa vào hàng nô lệ, rồi bị bán qua Ai Cập, phải chịu nhiều nỗi khó nhọc, rồi thêm cái sự oan ức, rồi bị tống giam vào tù vì một cái sự vu khống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái hoàn cảnh, hay là chúng ta có thể nói trong cái nhìn của con người á, là những cái hoạn nạn mà nó có thể nhậm chìm ông vào trong vũng bùn của cuộc sống, thì trong chương trình của Đức Chúa Trời nó lại là những cái bậc thang để có thể đưa ông lên cuối cùng trở thành tể tướng của đế quốc Ai Cập vào thời bấy giờ. Và chúng ta biết rằng thật sự thì Pharaoh, vua của Ai Cập, chỉ ngồi trên ngôi cho có vị thôi. Nhưng mà tất cả mọi quyền bính để cai trị, điều hành mọi sự trong cả cái đế quốc Ai Cập đó nằm trong tay của Joseph. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, một cái người thuộc về Đức Chúa Trời là một người sẽ nhận lãnh một cái quyền cai trị. Cai trị trên tất cả mọi hoàn cảnh, cai trị trên tất cả mọi cái diễn biến nào đó nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta không phải là ở dưới hoàn cảnh nó làm cho mình hoảnh càng, phải không? Nhưng mà chúng ta được đặt ở phía trên để cai trị và tìm thấy được mọi cái điều lợi ích trong cái chương trình rất khôn ngoan của Đức Chúa Trời và trong quyền chủ tể toàn năng của Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, mọi điều xảy ra nó đều hiệp lại để làm ích cho những người thuộc về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng để có thể thi thố cái quyền cai trị đó thì phải trải qua sự huấn nhục. Và chúng ta biết rằng đó là ở trên thế giới này, và nhất là trong đất nước miền Nam Việt Nam của chúng ta trước đây cũng vậy. Trong cái thời chiến đó thì nó có những cái binh chủng mà có thể nói rằng đó, họ là những chiến sĩ rất là xuất sắc. Và để trở thành những tinh binh như vậy đó thì họ phải trải qua những cái kỳ huấn nhục một cách rất là cam go. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như là cái đội quân Lôi Hổ chẳng hạn đi, thì họ là những cái thành phần được huấn luyện một cách rất là đặc biệt. Hay là người nhái chẳng hạn đó, thì tất cả những người ở trong những cái đội quân đó họ giống như là những cảm tử quân, họ là những chiến sĩ một cách rất là xuất sắc ở trong chiến đấu. Nhưng mà họ phải trải qua những cái kỳ huấn nhục một cách đặc biệt trước khi có thể tung họ vào ở trong chiến trường. Thì nó cũng giống như vậy. Chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài là Đấng khi đã chọn chúng ta để trở nên người thuộc về Ngài, mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng trở nên con cái của Đức Chúa Trời và là Cơ Đốc nhân, có nghĩa là chúng ta có Đấng Cơ Đốc, tức là Đấng Christ ở trong đời sống của mình, thì chúng ta cũng không chỉ là nhận lãnh cái sự cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và nhận lấy cái địa vị mới làm con của Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài còn ban cho chúng ta cái quyền cai trị nữa. Con vua thì lại làm vua. Cho nên chúng ta nhớ rằng đó là Chúa của chúng ta, Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Cho nên chúng ta được thừa hưởng điều đó. và chúng ta được đồng ngồi để cai trị với chính mình Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái yếu tố thứ nhì để chúng ta có thể là những người đã nhận được cái quyền cai trị thì phải có những cái yếu tố nào, điều kiện nào để chúng ta có thể thực thi cái quyền cai trị mà Chúa ban cho Cơ Đốc nhân. Qua một cái hình ảnh, một cái đời sống khác làm điển hình, đó là vua David. Chúng ta hãy xem lời của Chúa được chép ở trong Samuel thứ nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 4, tôi xin được đọc. Kính mời thánh đồng đứng lên, chúng ta lấy lòng tôn kính trước lời Chúa để chúng ta lắng nghe, vì Chúa nói rằng Ngài tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh thinh của Ngài nữa. Cho nên bởi vậy, khi nghe danh Chúa chúng ta phải quỳ xuống, nhưng mà khi nghe lời Chúa chúng ta đứng lên để chúng ta tiếp nhận. Tôi xin được tuyên đọc Samuel thứ nhì đoạn 2 câu 1 câu 4. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy: tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: hãy đi lên. David tiếp: tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hebron. David đi đến đó, đem theo hai người vợ là Ahinoam ở Gitrean và Abigail, nguyên là vợ của Nabal ở Carmel. David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Judah đi đến đó và sức dầu cho David làm vua nhà Judah. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Nếu mà chúng ta theo dõi về tiểu sử cuộc đời của David, một nhân vật rất là quan trọng, mà chúng ta có thể nói rằng đó, Kinh Thánh đặt David chỉ là ở dưới Chúa Giê-xu hay là chỉ sau Chúa Giê-xu về cái sự khải thị trong toàn bộ Thánh Kinh. Kể cả Abraham, Isaac, Jacob, mặc dù được đề cập tới trong rất là nhiều sách của Thánh Kinh, nhưng mà chúng ta biết rằng David giữ một cái vị trí rất là đặc biệt và được nói tới rất là nhiều chỉ sau Chúa Giê-xu mà thôi. Và chúng ta cũng biết rằng đó là David là người đã được Chúa chọn để rồi sẽ đặt ông ở trên ngôi cai trị của đất nước Israel, tức là tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi từ dòng dõi của David thì chúng ta biết rằng sẽ sanh ra một hậu tự, mà hậu tự đó chính là Chúa Giê-xu Christ trở nên đấng cứu thế của nhân loại. Cho nên chúng ta biết rằng đó, khi nói về gia phổ của Chúa Giê-xu thì Matthew đã nói rằng gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham là tổ phụ của David, nhưng mà trong cái lời đó đã đưa David được đặt trước cả Abraham vì muốn nhấn mạnh vào David. Với biết bao nhiêu những cái điều nó làm hình bóng lẫn những cái lời hứa đầy vinh hiển mà Chúa đã ban cho David, như là một cái hình bóng để chỉ về chính hậu tự của David là Chúa Giê-xu Christ. Cho nên đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng đó, David là một người hết sức là đặc biệt và đã được Chúa đặt trên ngôi, và Chúa hứa rằng đó, ngôi của David thì sẽ còn cho đến đời đời. Kể cả ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng đó, cái dấu hiệu của lá quốc kỳ của đất nước Israel, của dân Israel đó, là có cái ngôi sao gọi là ngôi sao David. Cho nên David là một người rất là đặc biệt. Tuy nhiên chúng ta hãy xem, khi Đức Chúa Trời Ngài đã chọn David để lập ông làm vua hay là ban cho ông cái quyền cai trị, thì Ngài đã thực hiện điều đó như thế nào và điều mà David có cần là như thế nào? Chúng ta theo dõi tiểu sử cuộc đời của David thì chúng ta biết rằng đó, ông vốn là một giống như con út ở trong gia đình của Isai. Và rồi những người anh của David ấy, là những chiến binh ở trong đạo quân của vua dân Do Thái hay là dân Israel lúc bấy giờ là vua Saul. Và họ là những người vạm vỡ, những người cường tráng, những người rất là hùng mạnh ở trong đạo quân của vua Saul. Nhưng mà vì Saul phạm rất nhiều trọng tội cho nên Đức Chúa Trời phế bỏ Saul. Mà chúng ta cũng cần lưu ý rằng Saul là người do dân sự họ chọn ông lên làm vua, trong khi David là người do Đức Chúa Trời chọn. Thế nhưng chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn cho Samuel là tiên tri lúc bấy giờ để đi đến sức dầu cho người được Chúa chọn để lập làm vua cai trị trên Israel đó. Thì Đức Chúa Trời hướng dẫn từng bước, cho nên Ngài đưa Samuel đến ở tại nhà của Isai và nói rằng sẽ có một người trong các con của Isai được Đức Chúa Trời chọn để lập làm vua. Và chúng ta đã biết cái điều đó xảy ra, đó là khi mà đến đó đó thì Isai cho kêu các con của mình, từ người lớn cho tới người trẻ, rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng toàn là những người đẹp trai, những người hùng mạnh, những người cường tráng, những người mà có thể nói là hùng dũng, vì họ vốn là chiến binh mà. Nhưng mà khi đưa đến trước mặt Samuel thì Đức Chúa Trời phán cho ông biết rằng không phải người này, không phải người này, không phải người này. Cuối cùng là tất cả các anh của David đều là không được chọn hết. Thì lúc bấy giờ đó thì Samuel mới hỏi trong gia đình còn có người nào khác không? Thì lúc bấy giờ Isai mới nói còn thằng Úc mà nó đi chăn chiên ngoài đồng á. Còn thằng Úc nữa. Nó đi kêu người đó về. Và lúc bấy giờ thì David đang chăn chiên ngoài đồng và bắt đầu được kêu đem vô. Thì chúng ta đã thấy điều này. Chúng ta xem trong sách Samuel thứ nhất đoạn 16 á, thì chúng ta thấy là có cái việc Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra và David đã được sức dầu. Đoạn 16 câu 12-13 nói như thế này: vậy Isai sai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chọn David và cũng đã dùng Samuel là tiên tri để sức dầu cho David, xác nhận rằng ông là người đã được Đức Chúa Trời chọn để lập ông sẽ lên làm vua ở trên ngai vàng của Israel. Cho nên đây là một sự phong chức, phong tước vua rồi đó. Tuy vậy thì chúng ta biết rằng kể từ khi ông được sức dầu để được phong tước vua này đó, thì có lẽ vào khoảng 17 tuổi, thì nó cũng giống như là Joseph. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho Joseph biết qua những cái giấc chiêm bao, đó là những cái khải tượng để bày tỏ cái sự tiền định của Đức Chúa Trời về sự Ngài chọn Joseph để sẽ lập ông lên làm người cai trị. Thì chúng ta biết rằng đó, từ năm Joseph 17 tuổi cho đến khi ông lên ngôi tể tướng tại đất nước Ai Cập, phải trải qua 13 năm của huấn nhục. Và David cũng vậy. Chúng ta biết rằng mặc dù đã được chọn để lập làm vua, nhưng mà để cho đến khi mà thi thố được cái quyền làm vua trên ngai đó thì phải trải qua sự huấn luyện. Và chúng ta đã biết rằng David đã trải qua những cái cuộc huấn luyện một cách rất là cam go của Đức Chúa Trời. Cho nên ông được chọn từ một cái vùng đồi núi nào đó, khi ông đưa dắt bầy chiên lên trên đó để mà chăn giữ. Và rồi chúng ta thấy rằng á, đưa ông đến một cái chiến trận đối diện với tên khổng lồ Goliath. Và rồi chúng ta thấy rằng ông đã có thể nhờ danh của Đức Giê-hô-va mà giết chết tên khổng lồ Goliath đó, và khiến cho cả đạo quân Philippines đều bỏ chạy hết. Mà chúng ta biết rằng đó là về sau cái cuộc chiến thắng đó thì dân trong thành Jerusalem đã có một bài hát ca ngợi thành tích của David trỗi vượt hơn của Saul. Saul giết hàng ngàn, trong khi đó David giết 10,000, tức là hàng vạn. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, David là một cái người đã được Đức Chúa Trời Ngài ban cho cái quyền đó để đắc thắng trước tên khổng lồ. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng khi đối diện với tên khổng lồ Goliath á, thì mọi người khác nhìn thấy người này nhỏ con quá, mà cái bộ giống như một cái người chưa đủ tuổi nữa. Chưa đủ tuổi để có thể trở thành một cái chiến sĩ mà cũng chưa có trải qua huấn luyện quân sự gì hết đơn á. Thì người ta khinh thường. Và David khi được trao cây gươm của vua Saul thì nó hơi cái này nặng quá, binh giáp gì cũng không được, nặng nề khó chịu quá, ông không được. Nó về vũ khí của người là gì thì chúng ta biết là cái trành ném đá ông rút ra, có cái trành ném đá, ở trong túi có 5 viên đá nữa để trong đó. Và chúng ta biết rằng nó chỉ với một viên đá thôi thì là giết chết ngay tên khổng lồ. Nhưng mà chúng ta biết rằng David đã nói như thế này: Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự đắc thắng này trong khi tôi chăn bầy chiên ở trên những vùng đồng cỏ hoang vu, thì có muông sói đến, có con gấu nó đến để nó muốn cắn xé bầy chiên. Thì ông cũng đã giết chết những con gấu, những con sư tử như vậy đó, những loài thú dữ như vậy đó. Cho nên đó, chính những cái chỗ mà ông đã đi từng bước trong sự nhờ cậy Đức Chúa Trời, trong những việc nhỏ, trong những cái việc âm thầm, trong những cái việc mà có thể nói rằng không ai nhìn thấy đó, nơi đồng đồi núi hẻo lánh gì đó, hoang vu gì đó, nhưng mà Đức Chúa Trời thấy. Hỏi quý bạn chị em, đây là một trong những cái điều rất là quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải biết về cái việc mà Chúa Ngài đã chọn lựa chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy như thế này. Cái việc để một người có cái quyền cai trị này thì người đó phải là người được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn thứ 13 ghi lại cho chúng ta như thế này. Khi Đức Chúa Trời quyết định Ngài phế truất vua Saul vì những trọng tội mà vua đã phạm, thì Chúa lập một người khác, Chúa chọn một người khác để sẽ đặt lên ngôi vua của Israel. Đoạn 13 câu số 13 và 14 nói như thế này. Samuel nói cùng Saul rằng: ngươi thật có làm ngu dại không vâng theo mạng lệnh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Jehovah ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Jehovah đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài. Chúng ta lưu ý đến chỗ là Đức Jehovah đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài. Bởi vì ngươi đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài. Và trong Thi Thiên thứ 89 á, thì cũng có nói điều này. Ở trong câu số 20: ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Vậy chúng ta thấy ở đây, Chúa nói Ngài đã gặp David là kẻ tôi tớ Ngài để sức cho người bằng dầu thánh và phong tước vua cho David. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời Ngài gặp David ở đâu. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ rằng khi một người đã được chọn thì người đó sẽ là người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm để gặp người đó. Ngài, con mắt của Đức Giê-hô-va trải qua khắp thế gian để tìm kiếm xem có người nào tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời chăng. Rồi Chúa đã nói như vậy, con mắt Chúa dõi khắp ở trong thế gian này, trên mỗi người trong chúng ta, trong mỗi một cái hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời dõi trông xem như vậy đó. Ngài vượt ra khỏi kinh đô Jerusalem và những cái phố thị khác với những con người mà có thể nói rằng tưởng chừng như là xứng đáng để có thể làm vua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bỏ qua hết tất cả những người đó, kể cả các anh của David cũng vậy nữa. Và mắt của Ngài đã đi tìm kiếm một người ở trong nơi hoang vu đồi núi, giữa rừng thẳm, giữa bao nhiêu những cái loài thú dữ, kẻ cướp chiên gì đó rình rập. Và ở tại đó Ngài đã gặp David, Ngài đã tìm kiếm được David, Ngài thấy được David và Ngài đã chọn David rồi. Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa chúng ta thì Ngài tìm kiếm chúng ta và cho chúng ta được gặp Ngài. Chúng ta phải là người được chọn. Và cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nói rằng đó, mỗi một người khi chúng ta là cơ đốc nhân thì không phải là tại vì chúng ta tìm kiếm Chúa. David không có đi tìm kiếm cái Chúa để có được một cái vị trí là làm người cai trị, làm vua gì cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, David vì là người được chọn, cho nên bởi đó mà ông nhận được ân điển. Thì mỗi đời sống của chúng ta cũng vậy. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 4 cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế. Và trong Thế Gian đoạn 15 Chúa Giê-xu cũng xác định rằng ấy không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, hầu cho các ngươi trở nên môn đồ ta, bạn hữu ta, hầu cho các ngươi được kết quả như là một cái cây nho được Đức Chúa Trời vun trồng, tưới bón, chăm sóc và làm cho các nhánh của nó được ra trái, sai trái, chịu nặng trái. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó không phải là tại vì chúng ta chọn để mình được cái điều đó đâu, mà là Đức Chúa Trời bởi Chúa Jesus Christ Ngài đã chọn chúng ta rồi lập chúng ta để mình có thể trở thành một cái người kết quả hiệu quả ở trong đời sống của mình đối với các chương trình và các mục đích của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này: việc Ngài chọn chúng ta thì Ngài đã ban cho chúng ta cái quyền cai trị rồi. Nhưng mà Chúa sẽ dò xét để xem. Bởi vì Sao-lơ cũng là một người trong hàng dân Israel, được cái sự tin cậy của cả dân Israel để lập ông lên làm vua. Nhưng mà chúng ta biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời thì ông lại bất trung ở trong nhiều điều, cho nên ông đã bị mất cái quyền cai trị đó. Không phải là nghiễm nhiên cái quyền cai trị nó vẫn cứ ở trong chúng ta. Nếu chúng ta bước đi sai trật trong cái mối tương quan với Đức Chúa Trời thì cái quyền cai trị đó bị mất khỏi đời sống của mình. Và nếu chúng ta bị mất khỏi cái quyền cai trị đó rồi đó, thì mọi điều khác nó sẽ cai trị trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết trong trường hợp của vua Sao-lơ đó, thì vua Sao-lơ vì cớ bất trung, không có vâng lời Đức Chúa Trời trong cái lệnh truyền của Ngài khi đi ra đánh dân Amalek, là kẻ thù truyền kiếp của dân Israel lúc bấy giờ, mà nó còn kéo dài bởi vì tổ phụ của dân Amalek là một số các dân Ả Rập ngày hôm nay tại vùng Trung Đông. Thì chúng ta có thể thấy rằng họ luôn luôn tìm cách để mà tấn công, để mà tiêu diệt dân Israel. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài nói trong chiến trận với Amalek là phải giết vua Amalek. Nhưng mà chúng ta đã biết câu chuyện rồi, khi vua Sao-lơ được Chúa vùa giúp và đánh thắng được Amalek thì lại tha cho ông vua của Amalek. Và chúng ta thấy rằng trong cái việc mà ông tha như vậy là theo ý riêng của mình, tỏ ra ta là một người độ lượng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ông không vâng lời Đức Chúa Trời trong việc đó. Và bởi đây cũng là một cái tội, vì Chúa nói rằng cái sự không vâng lời, sự cố chấp cũng giống như tội cúng lại hình tượng vậy đó. Cho nên bởi điều đó mà chúng ta thấy rằng đó là Đức Chúa bỏ Sao-lơ. Và rồi cái việc mà khi ông mất cái quyền cai trị đối với Đức Chúa Trời, ông vẫn có cái quyền cai trị đối với dân Israel, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời mất cái quyền cai trị đó rồi, thì chúng ta đã biết về sau trong một cái trận chiến khác, trong đó có Amalek tham chiến nữa, thì chúng ta biết rằng đó, đã có một người là Amalek đến để giết vua Sao-lơ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng khi được Đức Chúa Trời vùa giúp thì cái quyền cai trị lúc thi thố nó, thể hiện nó, thì đánh thắng được đạo quân của Amalek, bắt luôn cả vua Amalek. Nhưng mà khi mất cái quyền cai trị đó rồi thì có một tên lính quèn của Amalek thôi đã giết chết vua Sao-lơ. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó, làm sao để cái quyền cai trị đó nó có thể được thể hiện trong đời sống của cơ đốc nhân, là người mà Đức Chúa Trời đã chọn, đã định và đã ban ân điển của Ngài để chúng ta trở nên một người cai trị. Thứ nhất là chúng ta lưu ý rằng đó, giống như Joseph trải qua một cái kỳ huấn nhục 13 năm của sự huấn nhục, thì trong mọi cái hoàn cảnh mà ông đã trải qua những cái khổ nạn đó, thì ông vẫn cứ giữ lòng trung tín của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và ngay cả khi bà chủ Phô-ti-pha muốn tìm cách để mà cám dỗ Joseph để mà phạm tội trong cái phòng không ai biết hết á, trong nhà vắng, trong phòng kín không ai thấy, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, Joseph biết rằng Đức Chúa Trời có ở trong đó, Đức Chúa Trời thấy mọi sự, và bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng ông không có để cho cái sự cám dỗ đó thắng hơn mình, ông chiến thắng cái sự cám dỗ. Cho nên đây là điểm mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài dò xét để xem thử coi mỗi chúng ta, ngay cả khi mình là một người được chọn để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân rồi đó, Chúa cũng nhìn chúng ta trong mỗi một cái hoàn cảnh của cuộc sống thực tế của chúng ta, và Ngài thấy trong chỗ kín nhiệm luôn. Giống như Ngài đã thấy David ở trong cái nơi hoang vắng chỗ đó, người ta quên lãng luôn ông nữa kìa. Ngay cả Isai cha của ông thì cũng không nhớ tới ông để kêu ông về để mà đối diện với Samuel nữa. Cho đến khi Đức Chúa Trời dùng Samuel để nhắc cái điều đó thì mới đem ông trở về. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài, đôi mắt của Đức Giê-hô-va trải khắp thế gian để tìm kiếm xem có người nào tin cậy và kính sợ Đức Chúa Trời chăng. Và Chúa đã thấy được David là một người rất trung tín, tin cậy Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng bởi đó thì ông đã được chọn để lập làm vua. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi đã chọn được phong chức vua rồi đấy nha, ông phải trải qua khoảng chừng 13 năm giống như Joseph vậy đó. Để rồi cuối cùng á, thì chúng ta thấy rằng đó, ông đã đi đến ở tại Hebron, có lẽ vào khoảng ông 30 tuổi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ông đã trải qua 13 năm của khổ nạn. Tại đó chúng ta biết rằng đó, vua Saul tìm cách để mà giết chết David và truy đuổi David, khiến cho ông phải chạy trốn ở trong hang động trên núi cao, đi vào rừng thẳm. Có lúc ông phải lưu trú ở nơi dân ngoại bang, rồi giả làm người điên đồ này kia nữa. Ông chịu nhiều khổ nạn lắm, và ông có nhiều cơ hội để có thể trừ diệt kẻ thù của mình là vua Saul một cách dễ dàng luôn. Nhưng mà vì kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên David nói ông không thể tra tay trên người mà Đức Chúa Trời đã sức dầu. Ông để Đức Chúa Trời xử lý đối với vua Saul, chứ chính ông không cầm gươm để giết vua Saul. Và Đức Chúa Trời thấy tấm lòng kính sợ Chúa của David trong những cái chỗ như vậy, trong những chuyện như vậy xảy ra. Và chúng ta thấy rằng nó nói lên cái gì? Nó nói lên ông vẫn luôn giữ lòng trung tín của mình đối với Đức Chúa Trời. Và không có phải tỏ ra một cách hách dịch rằng tôi đã được sức dầu làm vua rồi nha, còn bây giờ ông là bị Đức Chúa Trời phế trước rồi, bây giờ cơ hội đây, ông muốn truy diệt tôi phải không? Sẵn cây gươm đây nè, mà không ai bảo vệ ông đó, ông kia ông nằm ngủ nữa, chọc cho một cái là xong. Nhưng mà ông không bao giờ nói rằng vì mình đã được chọn để làm vua, lập làm vua bởi Đức Chúa Trời, vì đã có sự sức dầu xác nhận điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông không hành quyền theo cái lối đó, kính sợ Đức Chúa Trời trong cái việc này, và cúi đầu để mà có một cái sự vâng phục Đức Chúa Trời trong cái kỳ huấn nhục 13 năm. Nhưng mà chưa xong, tại vì khi ông đi đến ở tại nơi đây rồi đó, thì chúng ta thấy như thế nào. Bây giờ Đức Chúa Trời Ngài gọi David để đi lên ở tại Hebron khi ông 30 tuổi đó. Chúng ta hãy xem ở trong đoạn 78 của Thi Thiên. Thi Thiên số 78 câu 70. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Jacob là dân sự Ngài, và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người, và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã gặp David, bởi vì Ngài đã chọn David và lập David lên, rồi từng bước Ngài mới đưa lên. Từng bước Ngài mới đưa lên, và lúc Ngài đưa ông 13 năm sau sự sức dầu của Samuel để xác nhận rằng ông được Đức Chúa Trời chọn và lập làm vua, thì ông đã được Chúa hướng dẫn đi đến ở tại Hebron. Hebron nó có nghĩa là sự thông công, là sự kết ước, là sự hiệp nhất. Đó là ý nghĩa của cái chữ Hebron này. Và ở tại Hebron này nó là một cái vị trí rất là đặc biệt, bởi vì vào thời xưa ở đây sẽ nhắc cho David nhớ rằng đó, nó có những cái điều thuộc về lịch sử của Israel tại Hebron. Hebron là một cái vùng đất mà Isaac đã ban nó cho con của mình. Rồi chúng ta biết ở tại đó Isaac Rebecca, tức là cha và mẹ của Jacob đó, thì cha và mẹ của Jacob, mà chúng ta cũng biết rồi, sau đó Jacob cũng được chôn ở tại đó, Isaac và Rebecca được chôn ở tại đó, tức là ông bà nội của Joseph đó, được chôn ở tại đó. Rồi chúng ta cũng biết rằng Jacob cũng được chôn ở tại đó. Rồi chúng ta biết đây, về sau thì Joseph đã ban cái vùng đất đó lại cho con của mình. Chính ở đây là cả lịch sử của tổ phụ, với bao nhiêu những cái lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời, mà trong đó có Joseph. Chúng ta nhớ, trong đó có Joseph. Cho nên đây là một cái vùng đất, một cái vùng lãnh thổ thuộc về Joseph, nhưng mà nó đầy những cái lời hứa hẹn, đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho. Và ở tại đây thì chúng ta thấy ông đã đi đến tại Hebron đó với cả gia đình của mình, rồi với những cái người khác nữa, những người trong Juda đó đi lên ở tại đây. Lúc bấy giờ vua Saul đã chết rồi. Và chúng ta thấy rằng đó Abner là một vị tướng của Saul thì đã lập Ích-bô-sết là con của vua Saul lên ngôi cai trị tại Jerusalem để kế vị vua cha của mình đã băng hà. Và chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì Đức Chúa Trời lại đưa David đi lên tại Hebron, một cái núi của sự kết ước, một cái núi của sự thông công, một cái núi của sự hiệp nhất. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái yếu tố thứ nhì mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm trên một người được chọn để người đó có thể thi hành cái quyền cai trị của mình đó, thì thứ nhất là giống như Joseph cũng như là David là phải trải qua sự huấn luyện. Thứ nhì là phải có sự kết ước. Đó là điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ, học hỏi để chúng ta noi theo. Phải chấp nhận về tất cả những cái điều mà chúng ta phải trải qua những cái sự huấn luyện. Và chúng ta nhớ rằng đã như Joseph thì phải đi vào trong hàng ngũ nô lệ. Rồi sau đó chúng ta biết rằng ông phải đi vào ở trong vòng tù phạm, nếm trải với những con người đáy của xã hội để có thể biết được con người là như thế nào. Chứ không phải là khi lập một người làm vua là cái đưa người đó lên ngôi vua, lên cái hàng quyền quý cao sang đồ này kia nọ. Nếu mà chỉ biết ở cái tầng lớp thượng đẳng như vậy của xã hội thôi mà không có hiểu biết được cái tầng lớp hạ đẳng của xã hội đó thì không thể cai trị đúng đắn được. Đó là lý do mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời phải đưa họ trải qua những cái điều đó. Và phải trải qua khổ nạn nữa chứ không phải là bình yên. Để có thể biết được những cái nỗi đau khổ của con người trong xã hội là như thế nào. Để khi mình lên cầm quyền cai trị để mà điều hành, để mà phục vụ đối với dân sự thì biết mình phải làm cái gì đáp ứng cho nhu cầu của họ. Chứ không phải là giống như là vào cái thời mà trước đây, trong cái thời xa xưa ở tại nước Pháp đó, thì lúc bấy giờ đó là cái vị vua cai trị trên nước Pháp đó được các quan chức đồ đó báo cho vua biết rằng đó, thưa vua, dân chúng không còn có lúa để ăn nữa. Hẳn như là họ ăn lúa mì rồi đó, họ không có lúa để ăn nữa. Thì nhà vua trả lời rằng nếu vậy thì cho họ ăn bánh mì. Nghĩa là ông không hề hiểu được về cái thực trạng nghèo khó, thiếu thốn của dân chúng. Ông chỉ đứng ở trong cái vị trí của mình ở trong hoàng gia giàu có sung túc thịnh vượng đó. Thì nếu mà hôm nay không có cơm hay không thì cho ăn bánh mì. Cho nên chúng ta biết rằng đã không có lúa để mà ăn thì lấy cái gì bánh mì ở đâu mà ra. Do vậy thì chúng ta nếu không có trải qua những cái khổ nạn thì chúng ta khó có thể có sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của một con người để chúng ta có thể giúp đỡ họ một cách phải lẽ và đúng mức. Cho đó là lý do mà chúng ta thấy rằng phải trải qua cái sự huấn luyện đó. Và bây giờ đi tới cái sự kết ước. Và chúng ta thấy ở tại đây đó, Đức Chúa Trời Ngài đã có 3 lần để thực hiện cái sự sức dầu ở trên David, để xác nhận về cái sự tuyển chọn của Ngài, sự lập của Ngài cho David lên làm vua, ban cho cái quyền cai trị. Trước hết thì chúng ta đã thấy được ở trong đoạn 16 ghi lại cho chúng ta là Chúa dùng Samuel để sức dầu cho David, lập David làm vua. Rồi bây giờ trong Samuel thứ nhì, tức là 13 năm sau, ở tại Hebron, với một số những cái người mà ở đây là phải chạy trốn á. Bởi vì đạo binh của vua Saul dù đã qua đời rồi nhưng mà lúc bấy giờ vẫn còn cai trị tại Jerusalem đó, thì vẫn tìm kiếm David để diệt. Thì chúng ta thấy đi lên tại cái chỗ này thì không phải chỉ là những cái người thuộc cái tầng lớp mà thượng lưu hay là trung lưu đâu, mà trong đó có những kẻ hạ lưu nữa. mà những cái tay du đảng, những cái tay mà có thể nói rằng đó là sừng sỏ đại bàng hay là xã hội đen gì đó, thì bây giờ đó cũng đi theo cái David nữa, đi lên trên đó. Và những người Juda đi đến đó và sức dầu cho David để lập David làm vua nhà Juda. Những người đó sức dầu cho David, nghĩa là họ có sự kết ước với David. Chúng ta biết rằng trước nhất thì ông phải có sự kết ước với Đức Chúa Trời, bởi vì sự sức dầu là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để có thể nhận lấy một cái chức vụ Đức Chúa Trời giao phó, để có thể thực hiện một cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Cho nên Samuel sức dầu cho David đó là sự kết ước được lập với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mình nói mình cai trị đó, thì còn có những người khác mà mình phải lãnh đạo, mình phải cai trị. Cho nên chúng ta thấy trước nhất là đối với những người Juda ở tại Hebron. Và tại đó chúng ta thấy rằng ông ở bao lâu? Câu 11 nói thì giờ David ở Hebron cai trị trên nhà Juda là 7 năm 6 tháng. Hay là 7 năm 6 tháng. 7 năm rưỡi ông ở tại Hebron đó. Và chúng ta biết rằng cái thời gian này là một cái sự kết ước. Khi chúng ta nói đến sự sức dầu á, nhiều khi mình tưởng rằng đây là một cái vấn đề của cá nhân một người nào đó trong mối tương quan với Đức Chúa Trời thôi. Điều đó là một cái khởi đầu. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự sức dầu không bao giờ là sức cho một người. Thi Thiên 133 nói như thế này: kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay, khác nào như dầu đổ ra trên đầu của Aaron, chảy xuống râu rồi cho đến tận trùng áo, khác nào như là sương mốc ở trên núi Hẹt Môn để mà tưới thấp trên khắp các núi của Jerusalem. Chúng ta biết rằng núi Hẹt Môn á, nó là cái nguồn cung cấp nước cho dòng sông Jordan chảy từ phía bắc và nó chảy dài xuống tới cái phía nam Jerusalem ở phía dưới. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Hẹt Môn nó là cái nguồn cung cấp cái dòng nước sống đó. Và bây giờ chúng ta thấy rằng khi nói đến cái sự sức dầu, nó khác với dầu sức nha. Dầu sức là chỉ về Đức Thánh Linh trong đời sống của người đó. Nhưng sự sức dầu nó có một sự tuôn chảy, tức là một cái sự cảm thúc vận hành, chuyển động của Đức Thánh Linh mà người được sức dầu phải đi theo. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, khi nói đến người chịu sức dầu á, thì Kinh Thánh thường dùng đó là đang chịu sức dầu. Người đang chịu sức dầu. Tại vì dầu nó chảy. Ngày hôm nay có khi mình nhận cái sự sức dầu á, nó có tính biểu tượng thì giống như là một chút gì đó trên trán, thí dụ vậy đó. Nó trên tay gì đó, trên người gì đó, nhiều khi đó là biểu tượng thôi. Giống như tiệc thánh thì ngày xưa đó, khi mà ăn lễ vượt qua đó, để lập tiệc thánh đó, thì họ ăn một cái bữa lễ ăn no bụng, ăn bánh thật nhiều và ăn cả thịt của con chiên, của sinh tế, chứ không phải có miếng bánh nhỏ nhỏ như chúng ta thường dự tiệc thánh. Nó tượng trưng. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự sức dầu là đổ cả cái bình dầu trên đầu như Aaron, nó chảy xuống râu rồi cho đến tận trong áo. Không chỉ có đổ ở trên đầu, nhưng mà nó phải chảy xuống râu rồi mới đến trong áo. Tại sao lại có đầu? Đầu là đương nhiên là cái khởi điểm, rồi còn râu là sao? Thứ nhất, đây là đầu của ai? Đầu của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta phải nhớ rằng đó, cái sự sức dầu của một người để lập người đó lên trong cái hàng ngũ cai trị hay là lãnh đạo, mà trong quan điểm của vương quốc Đức Chúa Trời á, người được kể là cao trọng không phải là người ngồi trên ngôi rồi cai trị rồi cái chỉ tay đâm ngón người khác, mà phải trở thành như một nô lệ để phục vụ, như là một tôi tớ để phục vụ. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm, hay ông là thầy tế lễ. Và cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay những người được chọn là cơ đốc nhân á, chúng ta cũng được ban cho chức vụ qua sự sức dầu để lập chúng ta làm thầy tế lễ. Thầy tế lễ là người trung gian đứng giữa Đức Chúa Trời và con người. Để làm gì? Để tiếp nhận những cái vấn đề của con người như là sinh tế hay là này kia, đem lên để dâng lên cho Đức Chúa Trời, trình dâng cho Đức Chúa Trời để được Đức Chúa Trời Ngài giải quyết, Ngài giúp đỡ, Ngài tiếp trợ. Cho nên chúng ta thấy rằng bởi đó thì nó là một cái mối tương quan hai chiều, đem vấn đề của con người lên cho Đức Chúa Trời rồi nhận lãnh mọi ơn của Đức Chúa Trời, câu trả lời của Đức Chúa Trời, giải pháp gì đó của Đức Chúa Trời và nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời để mà chúc phước lại cho dân sự. Chúng ta phải là một cái người đứng trong cái vị trí của thầy tế lễ thì cái sự sức giàu đó nó có hiệu lực. Cho nên phải là một người phục vụ, phục vụ trong hàng ngũ dân sự Đức Chúa Trời, trong nhà Đức Chúa Trời, chứ không phải là một cái người cai trị với quyền hành, nhưng mà là một người phục vụ. Và chảy xuống râu, tại sao lại nói chảy xuống râu? Râu là gì? Râu là chỉ về những người trưởng thành, và trưởng thành mới có râu chứ. Nãy mấy em nhỏ lên đây có em nào có râu không? Không có em nào có râu hết á, mấy người trưởng thành mới có râu. Thấy tôi không có râu gì chứ, sáng nay là cạo, mỗi ngày mỗi cạo chứ thiệt ra là râu. Cho nên râu chỉ về một người lớn, một cái người trưởng thành. Phải trải qua những cái kỳ huấn luyện, trang bị, dạy dỗ để cái người đó trở thành một người trưởng thành thuộc linh. Thì lúc bấy giờ mới có thể lên ngôi cai trị được. Chứ một em nhỏ mà giao cho nó cái quyền hành cai trị là sai rồi. Giao cho nó cai quản cái nhà, nó muốn làm theo ý đó, muốn làm gì thì làm, thì nó đốt cái nhà đó thôi. Nó hủy diệt cái nhà đó ngay à. Chữ giao thử cho một đứa nhỏ 5-6 tuổi trong nhà của mình thôi, giờ con toàn quyền muốn làm gì làm trong nhà này đó đi, rồi chúng ta đi đâu đó à, lát nữa trở về chúng ta sẽ thấy là nó tan hoang hết à. Cho nên chỗ đó nó cho chúng ta thấy rằng phải được dạy dỗ, trang bị, huấn luyện thì mới cai quản được. Thì đó là lý do phải có râu. Hẳn nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là ở đây mấy người phụ nữ không có râu đó rồi nghĩ là chắc Chúa không lập mình, không phải. Nhưng mà cái ý nghĩa ở đây là trưởng thành. Cảm ơn Chúa vì thời xưa chỉ có những người thuộc nam giới thì mới được lập làm thầy tế lễ thôi, nữ không có. Nhưng mà ngày hôm nay trong thời đại Tân Ước thì chúng ta nam nữ gì cũng nhận được cái chức tế lễ này hết khi chúng ta là Cơ Đốc nhân. Rồi sau đó nó mới chảy xuống đến tận trôn áo. Cái chiếc áo á, nó mang một cái ý nghĩa biểu tượng là gì? Là những cái hành động được thể hiện ở trong đời sống của một người. Khi chúng ta nhìn một cái người ăn mặc như thế nào đó, chúng ta biết cái người đó là đang làm cái nhiệm vụ gì. Phải không? Và mặc cái áo là phải làm. Cho nên khi mà người ta tiếp xúc với cái trôn áo của Chúa Giê-xu thôi, tức là lúc mà Ngài đang phục vụ, Ngài đang làm việc, Ngài phục vụ cho dân chúng lúc bấy giờ, thì khi ai đã tiếp nhận cái sự phục vụ của Chúa thì có quyền năng và ơn phước của Ngài tuôn tràn đến ở trên người đó. Cho nên cái áo nó làm hình bóng về cái sự thể hiện trong nếp sống của chúng ta. Phải được sức dầu, dầu nó phải chảy đến những cái đó. Chứ không phải chỉ là ông vua ngồi trên ngôi đó cai trị rồi ăn rồi ngủ rồi không là hưởng lạc này kia nọ, cung tần mỹ nữ tiệc tùng, không phải, phục vụ. Cho nên đó là điểm mà chúng ta có thể học được. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, như vậy thì cái sự kết ước ở đây không phải chỉ là với Đức Chúa Trời mà còn là đối với dân sự, đối với người khác nữa. Trải qua 7 năm, 6 tháng trong cái sự kết ước, đây là sự kết ước không phải chỉ có David mà còn là sự kết ước với tất cả những người đi theo David. Nhân sự của David, dân sự của David. Họ sức dầu cho David, có nghĩa là họ kết ước với David. Và chúng ta biết rằng trong suốt cái thời gian như vậy đó, đây là một cái sự thử thách. Nhưng mà trong cái cơn thử thách, trong mối thông công này là để xây dựng sự hiệp nhất giữa vòng họ, để thiết lập cái sự kết ước. Và chúng ta biết rằng có nhiều người đó họ không có kết ước với hội thánh, không có kết ước với người lãnh đạo. Tôi là người tự do, tôi thích đi chỗ nào tôi đi. Và những cái người mà chỉ là thấy chỗ này hay chương trình đặc biệt gì đó rồi cái chạy tới ở hội thánh này 1-2 năm, rồi sau đó di chuyển qua hội thánh khác vài tháng rồi đi tới chỗ khác vài năm. Tôi là người tự do độc lập à, cho nên là tôi muốn đi đâu thì tôi đi. Mấy người đó không có đâm rễ vào ở trong hội thánh, trong cái sự kết ước thì không thể là một cây kết quả được. Chúng ta biết rằng ngay cả các giáo sĩ, thí dụ như các sứ đồ thời xưa, thì chúng ta nhớ rằng đó, đi đâu đi nữa thì họ, rồi sau đó họ trở về Jerusalem bàn định cái này kia và được cái sự hỗ trợ từ Jerusalem trong cái sự cầu thai cũng như trong nhiều cái lĩnh vực khác. Họ luôn có một cái sự kết ước, mặc dù họ được sai phái ra đi, nhưng mà không phải tôi đi như vậy thì coi như là tôi cũng còn cần biết gì đến hội thánh gốc, hội thánh nhà, không có. Cho nên cái điểm này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng phải có sự kết ước. Và trong cái sự kết ước như vậy, nó giúp cho David không chỉ là biết được con người, mà còn biết được ưu điểm của họ là sao, nhược điểm của họ, khuyết điểm của họ là gì, và cũng xem thử có ai là người trung thành và ai là người bất trung. Đê-ma đã từng là môn đệ đồng công với đại sứ đồ Phao-lô, nhưng mà không có kết ước với Phao-lô. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại một cái lời rất là đau đớn mà Phao-lô nói rằng Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi vì người ham hố đời này. Đứng trước khổ nạn, Đê-ma chạy trốn vì ham hố đời này, hưởng cái gì đó sung sướng nhàn cư gì đó đối với đời này, chứ còn đi theo Phao-lô khổ quá. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một người không phải là bạn thật, bạn trong giai đoạn không phải là bạn thật. Giống như vị vua mà Chúa Giêsu kể trong một cái ẩn dụ á, làm cái tiệc cưới cho con rồi đi ra mời các bạn, gửi thiệp mời cho bạn hữu của mình thì xin cứu cứu, mà mắc mới mua cái nhà phải ra ruộng mua con trâu con bò gì đó, nghĩa là nêu vấn đề gì đó mà không chịu tới dự tiệc cưới. Tiệc cưới là quan trọng, tôi bận lắm, không, không. Những người bạn trong giai đoạn, những người bạn trong có thời hạn đó, đó không phải là bạn thật. Cho nên chúng ta thấy đây là những người đồng cam chịu khổ với nhau, phải có sự kết ước như vậy, chứ không phải lánh nặng tìm nhẹ thế nào mà hễ mà thuận cảnh thì mới chơi với nhau, còn hễ nghịch cảnh rồi thôi đi chỗ khác, hễ mà thuận hòa đồng ý với nhau thì hiệp nhất, còn nếu mà có gì không vừa ý tôi thì mình qua hiệp 2, tới hiệp 10 cũng được nữa, đấu đá với nhau tùm lum hết sơn, hoặc là ly khai, hoặc là từ bỏ, là chia tay rồi cái gì đó. Không được, phải trải qua những cái khổ nạn này, mà chỉ trong khổ nạn chúng ta mới có thể nhận biết ai là bạn thật, đúng không? Chứ còn lúc thuận cảnh, lúc giàu sang rồi này kia đó thì bạn nhiều lắm. Nhưng mà chính trong khổ nạn ấy đứng lại với mình đó, đó mới là bạn thật. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không chỉ là người kết ước với Đức Chúa Trời mà phải kết ước với nhau nữa. Cho nên phải nhớ rằng để chúng ta có thể thi hành cái quyền cai trị đó, chúng ta phải trải qua những cái kỳ chịu huấn luyện. Huấn luyện có nhiều khi cay đắng lắm anh chị em. Chưa có thời giờ để tôi nói về sự sức giàu. Nó được tạo thành hương liệu thánh bởi những cái loại hương liệu nào, những cái chất liệu nào. Và chúng ta biết rằng trải qua những cái sự huấn luyện đó, thì đầy những cái nỗi đau khổ oan ức, chịu hoạn nạn đó. Mà phải trung tín ngay trong những cái nghịch cảnh như vậy để kính sợ Đức Chúa Trời và không có phạm tội với cái người phạm lỗi với mình. Không có oán hận họ, không có tìm cách trả thù họ, không có tìm cách diệt trừ họ, mà phải thể hiện cái lòng yêu thương. Để khi mình đi lên ngôi cai trị rồi đó, không phải ai người ta cũng thuận phục hết đâu. Nhất hồ bá ứng đâu, không có. Nhưng mà cái nhiều ý lắm, nhất là dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng vua Salomon khi mà cai trị, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ông sợ lắm. Ông nói tôi là ai mà có thể cai trị một cái dân mà lớn như thế này, mà phức tạp như thế này. Cho nên Chúa ơi, xin ban cho con sự khôn ngoan. Phức tạp lắm, làm dâu trăm họ là không có dễ đâu. Mà hơn nữa nó đủ mọi thành phần, chúng ta phải biết từng cái con người, loại người như thế nào để chúng ta có thể phục vụ họ, giúp đỡ họ, gây dựng họ. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để có kết ước với Đức Chúa Trời mà kết ước với nhau. Chúng ta đứng lên. Và bây giờ chúng ta nắm tay lại để thể hiện điều mà Chúa muốn chúng ta cần có. Hãy lập nơi chốn này làm Hebron. Nếu không có trải qua Hebron, ông bà chị em sẽ không có Jerusalem được. Sẽ không có Jerusalem. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta mỗi người hãy cầu nguyện, kết ước với Chúa, cũng như là chúng ta muốn nói lời kết ước với nhau. Hãy đâm rễ không chỉ là vững nền ở trong chính Chúa Giêsu Christ, mà còn là đâm rễ ở trong nhà của Đức Chúa Trời, là dân sự, là hội thánh của Chúa. Là Chúa, sự sức dầu của Ngài đã đổ ra không phải chỉ có cái đầu của Aaron là nhận lãnh được, mà nó phải chảy xuống râu rồi đến mọi cái phần chi thể khác, toàn thân, và cuối cùng ở cái nơi thấp nhất, đó là trùng áo, ở cái chỗ mà phải hạ mình xuống đó để làm một người tôi tớ phục vụ. Trong cái sự khiêm cung như chính Chúa Ngài đã quỳ xuống dưới chân của các môn đồ để rồi Ngài rửa chân cho họ. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con. Nhiều khi chúng con mất sự sức dầu là bởi vì chúng con chỉ nghĩ đến sự sức dầu để trong mối tương quan, trong sự kết ước với Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng con không có một sự kết ước với nhau. Xin Chúa Ngài là đấng nhìn thấy mỗi người trong chúng con tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng con, và Ngài đã ban cho chúng con được đứng trong địa vị làm con vua thánh trên trời. Bởi vậy mà Ngài cũng ban cái quyền cai trị cho đời sống của chúng con nữa. Giữa thế giới này, giữa bao nhiêu hoàn cảnh, chúng con là người cai trị, là người chủ động, là người điều khiển nó theo mục đích của Đức Chúa Trời, theo ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là các mục đích vinh hiển. Không có điều gì xảy ra, hoàn cảnh nào trong cuộc sống này mà ở không có thánh ý của Chúa và ở dưới quyền tẩy trị của Ngài. Cho nên chúng con xin Ngài giúp cho chúng con, để chúng con nhận biết điều đó, hầu cho không một điều gì có thể cai trị chúng con, mà chúng con để cho Đức Chúa Trời là đấng cai trị mọi sự, tể trị mọi sự, đặt chúng con vào trong vị thế của một người cai trị mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi con người, cho dù họ có đối xử với chúng con một cách sai lầm, thì chúng con không phải để cho những cái điều đó cai trị, chúng con không để cho những điều sai lầm cai trị, tác động, chi phối, điều khiển cuộc đời của chúng con, bằng là chúng con phải điều khiển tất cả mọi cái tình huống đó theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và xin Ngài cũng giúp cho chúng con, để chúng con nhận biết được chúng con cần phải có sự kết ước với nhau. Chúng con không phải chỉ là một cái người đến trong giai đoạn, mới thông công trong giai đoạn, nhưng mà Chúa ơi, chúng con cần phải thiết lập một cái sự kết ước chặt chẽ, mật thiết. Và hỡi Chúa, xin Ngài cho chúng con, ôi Chúa, thật có dầu chảy đến ngay cả trôn áo của mình. Khi chúng con hạ mình xuống giữa vòng dân sự, khi chúng con, Chúa ơi, mang lấy tâm tình của một người tôi tớ trong sự phục vụ, chúng con bằng lòng đi đến cái nơi thấp nhất để có thể hiểu biết được về, ôi Chúa, những cái nỗi khổ của con người trong nơi cùng thấp đó, để rồi từ nơi đó chúng con nâng họ lên. Từ Hebron chúng con sẽ đưa họ cho đến khi họ đạt đến Jerusalem. Cầu xin Ngài ban ơn của Chúa để lời này, ôi Chúa, cảm thúc lòng của chúng con, để chúng con nhận biết ý muốn của Chúa là thế nào, và chúng con có thể, ôi Chúa, thi thố cái quyền sức dầu này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin Ngài tuôn đổ sự sức dầu của Chúa. Hỡi anh chị em, nếu chúng ta muốn tiếp nhận sự sức dầu này, hãy đưa tay của mình lên hướng về Chúa để có thể nhận lấy cái sự sức dầu này, để xác nhận rằng Chúa đã chọn chúng ta và lập chúng ta làm người cai trị, cũng có nghĩa là người phục vụ người khác trong sự hiệp nhất, trong sự yêu thương. Chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà tiếp nhận dầu sức chảy từ đầu của Aaron, và xin Ngài cứ tiếp tục hành động cho đến khi nó chảy đến râu của Aaron. Hãy giúp cho chúng con để từng bước chúng con tăng trưởng, khi đến bậc thành nhân, đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ trong đời sống của mình. Để rồi Chúa ơi, Ngài sẽ đưa chúng con đến Hebron, rồi từ Hebron Ngài sẽ đưa chúng con đến tại Jerusalem, để mở rộng hơn nữa trong cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời, và dùng chúng con làm một cái ảnh hưởng, đem lại những cái phước lành tốt đẹp cho người khác, cho anh chị em của mình, cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa Ngài hành động và làm cho sự sức dầu này sẽ trở thành, Chúa ơi, một cái điều liên tục được cảm thúc, được vận hành, chuyển động bởi Thánh Linh Ngài trong mỗi đời sống chúng con. Và Chúa ơi, nó sẽ chảy ra đến nếp sống của chúng con nữa, chứ không phải tại thì giờ này thôi trước mặt Chúa, mà còn chảy ra trong nếp sống của chúng con nữa. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành hiệp một và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ.